Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa cùng Minh Nhật. Hôm nay, thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2024, mùng 5 Tết, lễ cho, giữ chay và thiêng thịt, bắt đầu mùa chay thế. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6 câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kết thúc mùa dịch COVID, đại diện chính quyền tới gặp một cha xứ thuộc một giáo xứ nọ ở Sài Gòn, đề nghị cha xứ cho bản tổng kết những hoạt động bác ái giáo xứ đã thực hiện trong việc cứu đói dân chúng trong những ngày thành phố bị phong tỏa, để thành phố tặng bằng khen. Cha xứ đã rất điềm đạm để trả lời: chúng tôi bận tối mắt đến nỗi chẳng có bảng thống kê nào cả. Bao nhiêu yêu thương của anh chị em khắp nơi ủy thác, chúng tôi nỗ lực để chuyển nhận, mua bán và truyền vận tới những anh chị em đói khổ đó, không có cả thời gian để làm thống kê. Nói thế, chứ cứ theo dõi hơn chục chiếc xe ô tô hàng ngày miệt mài, truyền tải lương thực và các đồ thiết yếu chạy hỗ trợ khắp các quận Sài Gòn từ nhà thờ ấy, ai chẳng có thể áng chừng ra một con số nào đó. Giáo sư ấy đã không để tay trái biết việc tay phải làm. Hôm nay chúng ta bắt đầu mùa chay thánh với những nhắc nhở của Đức Giêsu về việc thực hành những điều đang trở nên thiếu hụt trong đời sống hiện đại là cầu nguyện, bố thí và ăn chay. Cầu nguyện đối diện với khoảng trống tâm linh là điều đang làm cho nhiều người của xã hội hiện đại sợ hãi. Họ luôn tìm cách biến mình thành kẻ bận rộn, miệt mài cả ngày cho tới khi chiếc điện thoại trên tay rớt xuống mặt thì chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Họ sợ hồi tâm, sợ phải nhờ cậy đến Thượng Đế. Bố thí, việc làm gây thị phi nhất, đồng tiền liền khúc ruột, dễ gì chia sẻ mồ hôi nước mắt của mình cho người dưng. Ăn chay, để sám hối và dành phần tiết kiệm được để phụ việc bác ái. Điều này cũng khó khăn cho những người đã quá quen hưởng thụ. Mùa chay thánh, chúng ta được nhắc nhở về khoảng thời gian duyệt xét lại chính cuộc đời mình và chấn chỉnh những thiếu sót lệch lạc, thái quá. Qua những nhắc nhở của Đức Giê-xu, ta thấy Ngài đã nhắc chúng ta về sự chừng mực trong sự khiêm nhường, để đối diện với anh chị em với sự thuần hậu và Kitô hữu nhất. Qua những phân tích và hướng dẫn chi ly của Chúa về cách đi nết đứng, cách ăn nết ở, ta nhìn nhận tấm lòng của Ngài. Những nhắn nhủ của Chúa không đề cập tới cách đối nhân xử thế thì cũng là cách chỉ cho con người hướng về chân thiện mỹ, về chính Ngài. Vẻ đẹp của người theo Chúa không bằn bật vẻ hào nhoáng, nhưng là sự bền bỉ và khiêm nhường trước mặt Chúa và trước mặt anh chị em. Lạy Chúa, qua muôn vàn lựa chọn để thăng tiến con người, Chúa đã mời chúng con đi con đường chay tịnh với lời giải thích đơn giản: Cha của anh em, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. Chúa mời gọi chúng con sống lại tâm tình đơn sơ như cha con trao đổi trong những cuộc trò chuyện hệ trọng liên quan đời sống. Chúa mời gọi chúng con khiêm nhường trong chay tịnh, quảng đại trong việc chia sẻ bác ái. Chúng con đã bị chi phối bởi vòng xoáy xã hội đa đoan, nhiều trắc trở, nên có phần chai cứng trong cách xử sự lẫn trong cách nghĩ. Xin Chúa giúp chúng con cởi mở lòng mình nhiều hơn để gặp Chúa và gặp anh chị em. Amen.
Vẫn còn mù mê trong kiếp phù sinh, tình đời mãi mê cho con đánh mất biết bao ơn lành Ngài ban cho con. Hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chỉ với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình, chọn cuộc đời con xin dâng cho về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, dựng xây nước trời đời tươi thắm muôn nơi. Tâm trí con luôn hẹp hòi, sống đời cầu an dám đâu vì người. Nguyện xin cho con hăng say vì Chúa, dấn thân sống cho tình yêu. Chúa phán ai có cho thêm thành. Ví dầu bằng không lấy đi mọi sự, đời con từ đây kiên tâm bền chí bước theo con đường Ngài đi. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chi với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân. Chọn cuộc đời con xin dâng cho về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, dựng xây nước trời đời tươi thắm muôn nơi. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chi với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Chọn cuộc đời con xin dâng cho về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, dựng xây nước trời đời tươi thắm muôn nơi. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chi với Ngài, hết tâm cuộc đời con.